Nhưng mà sau này khi mà ngộ đạo rồi, ha, ngộ đạo rồi á thì ra ra gọi là lãnh trụ trì giáo hóa đó. Thì một hôm chưa chứ ngộ đạo rồi ở trong chùa, và ngài giống như làm bếp á, một hôm nấu cháo rồi cái quậy nồi cháo đó, thì cái hơi khói nó bốc lên á, thì bỗng thấy ngài Văn Thù ngài hiện ở trên cái làn khói đó. Thì nếu mình bây giờ mà thấy vậy thì sao? Nếu mình mà thấy Bồ Tát Văn Thù mà bữa nào quý vị mà nấu cơm nấu cháo mà thấy Bồ Tát Văn Thù hiện trên cái nồi đó thì sao? À, thì lại nhớ là lại coi như là mệt nghỉ phải không? Đó. Còn ngài bây giờ đây á, lúc trước á thì leo núi leo non tới núi Ngũ Đài để mà tìm Văn Thù. Còn bây giờ khi mà thấy ngài Văn Thù mà hiện như đó thì ngài mới lấy cái gọi là cái dầm mà quậy cháo đó, ngài mới đập đập là ngài mới đập ngài Văn Thù. Ngài mới bảo là Văn Thù là Văn Thù, còn Văn Hỷ là Văn Hỷ. Đó, ngài đập cho nên ở đây thì ngài Tự Trung Thượng Sĩ ngài mới dẫn đó, Văn Thù là Văn Thù, giải thoát là giải thoát á, cái giải thoát là cũng cái hiệu của ngài, tức là sao ngài ở nơi cái chỗ giải giải tự viện đó. Như vậy thì để nói rằng không, khi mà trước là còn mê cho nên mới đi tìm Văn Thù, tìm nhưng mà nó cũng là Văn Thù bên ngoài thôi. Khi mà đã tỏ ngộ rồi thì mới thấy cái gốc đó là nơi mình phát triển được cái trí tuệ của mình, thì mình thấy Văn Thù nó cũng sẵn nơi mình. Còn cầu bên ngoài á thì nếu mà dù cho có thấy được cầu được cũng là Văn Thù của ai chứ không phải của mình. Phải không? Cũng vậy, ở đây Phật là Phật, còn anh là anh. Chứ anh không có phải cầu làm Phật. Nếu mà mình mà bây giờ thì mình thường thường mình có quan niệm là mình tu là phải cầu thành ông Phật. Phải không? Mà nếu mà mình mà thành ông Phật nào đó thì sao? Hả? Thí dụ mình bây giờ mình thành ông Phật Thích Ca thì sao? Thì mình không còn là mình. Phải không? Mình thành người khác rồi. Phải không? Mình thành ông Phật kia rồi, thành ra vậy là mình không còn là mình nữa. Mà giờ tới ông Phật kia cũng không còn là ông Phật kia nữa rồi. Đó, thành ra đó là mình thành ra thành cái khác rồi. Mà thành cái khác tất nhiên là cũng là một lúc mê nữa rồi. Đó, cho nên ở đây Phật là Phật, anh á, cũng vậy. Đây cũng nói lên là thành Phật á cũng vốn không phải là chỗ chai hay mặn. Thành Phật là nơi tâm, tâm giác ngộ, cái đó mới là cái chỗ thành Phật, chứ không phải là chỗ chai chỗ mặn chỗ ăn. Phải hiểu được cái ý đó. Nhưng mà ở đây á là với ngài á thì ngài nói được, thấy không? Còn mình nói thì coi chừng. Chứ còn mình cái kiểu đó mà gọi là gặp thịt gặp cá cứ gấp ăn đó. Thì kiểu đó thì cũng là nguy hiểm. Cái đó là bắt chước, thấy không? Cho nên cũng phải hiểu được cái ý đó. Khi mà Thái hậu qua đời thì nhà vua cúng chay ở cung cấm, nhân lễ khai đường vua thỉnh các vị tôn túc bốn phương mỗi vị làm một bài kệ ngắn để mà trình bày cái chỗ kiến giải của mình. Nhưng mà kết quả thì bài nào cũng quến sình uổng nước, chưa tỏ ngộ. Tức là ở đây là những vị tôn túc đó, tôn túc đó là những vị mà gọi là tu lâu đó, không tu lâu rồi ngài vua đó mới mời vào trong cung được cúng dường. Cúng dường nhưng mà rồi muốn là mỗi người đó làm bài kệ để mà nói lên cái kiến giải, để coi người nào mà đã sáng được tâm chưa. Nhưng mà người nào làm kệ rồi thì cũng mắc kẹt hết, tức là mắc kẹt chữ nghĩa hết. Làm kệ thì hay nhưng mà cũng là nói theo chữ nghĩa thôi, chứ chưa phải là cái chính thức là từ trong nội tâm của mình nó tỏ bài ra. Đó. Cho nên bài nào cũng mắc kẹt hết. Thì nhà vua mới trao giấy mực cho thượng sĩ, thì thượng sĩ viết một hơi bài tụng tự thuật là kiến giải trình kiến giải tợ dụi mắt thấy quái. Dụi mắt thấy quái rồi rõ ràng luôn tự tại. Tiếng nguyên văn là kiến giải trình kiến giải tợ niết mục tác quái, niết mục tác quái liễu minh minh thường tự tại. Tức là sao? Tức là có kiến giải đem mà trình ra kiến giải đó, thì tự như mình là dụi mắt này nè, rồi cái gì nó thấy nghe là qua đó, nó lăng xăng loạn xạ, cho nên gọi là dụi mắt thấy quái. Mình ấn mắt này cái nó mỏi mỏi mắt nè, nhìn ra thấy hư không, thấy nó lăng xăng lăng xăng, giống như hoa nó lăng xăng trong hư không đó. Thì vậy tức là sao? Thường thường thì người ta là có kiến giải thì thích trình ra, trình để cho mọi người hiểu mình đã có tỏ ngộ, có hiểu thiền hay chưa, phải không? Nhưng mà ở đây á, thì nhà nó có kiến giải mà đem trình ra đó thì tạo như dụi mắt thấy quái vậy thôi, tức là qua đốm để lăng xăng vậy thôi, nghĩa là có cái kiến giải để mà đem trình ra cho người á, thì tức là sao? Có kiến giải được trình ra cho người được á, thì đó là thuộc về bóng dáng gì rồi. Chứ còn cái lẽ thật thì nó nguyên như vậy rồi, còn có gì để mà trình? Mình trình ra cái này, trình ra cái kia đó là trình, nghĩa là cái bóng dáng chứ chưa phải thật. Cho nên phải sạch hết những cái trình lăng xăng đó, thì lúc nào nó cũng phải tự sáng ngời thôi. Cũng giống như là khi mình dụi mắt, dụi mắt mà thấy cái lăng xăng đó, thì khi cái dụi mắt lăng xăng nó qua rồi hết á, thì lúc nào cũng là sáng ngời, mắt cũng lấy thấy sáng ngời. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm đó. Ai mà còn nghĩa là thích phô trương là ta hiểu thiền, ta hiểu đạo thế này thế kia đó, thấy không? Thì dù cho nói hiểu cho hay, cho giỏi cách mấy gì đó, nhưng mà khi mà phô trương ra đó thì biết là thiệt hay giả liền, phải không? Cho nên bởi vì khi mình muốn trình phô trương ra cho người hiểu đó thì đã biểu lộ cái gì trong đó, mình đã thật ngộ rồi á, không? Ví dụ mình đã thật ngộ rồi thì còn sợ gì người ta không biết nữa phải trình? Nếu mà thật sự mình đã tỏ ngộ thì có gì phải sợ là ta không biết phải trình? Còn mình sợ người ta không biết, trình cho biết, thấy không? Thì cái đó là như đó là đủ thấy là cái gì trong đó rồi. Cho nên bây giờ đây á, mình tỏ bài cho người này biết mình hiểu thiền, mình ngộ đạo đó, thì đó là mình trình cái tướng ngã ra rồi, không hay. Đó là trình cái tướng ngã rồi, chứ có làm lẫn trong đó, thấy không? Bởi vậy ở đây thượng sĩ nói rõ, có cái giải, đem trình cái giải đó thì coi chừng đó là thành quái. Khi mà sạch hết những cái đó rồi, không còn cái gì để trình nữa đó, thì lúc nào cũng sáng ngời tự tại thôi. Nhưng mà cái bà kể đó thì hay rồi đó, thấy không? Nhưng mà vua, nhà vua vừa đọc xong á thì mới bèn phê tiếp thì sao? Rõ ràng thường tự tại cũng ấn mắt làm quái, còn thấy quái chẳng thấy quái đó, thì quái ấy ắt tự hoại. Nguyên văn là minh minh thường tự tại, diệt nhiếp mục sanh quái, kiến quái bất kiến quái, thì kỳ quái tất tự hoại. Thượng sĩ đọc thì mới thầm nhận, thầm nhận coi như là chấp nhận được cái chỗ trình của ông vua. Như vậy tức là sao? Đây ông nói nè, rõ ràng thường tự tại thì cũng ấn mắt làm quái nữa. Vậy tức là sao? Nghĩa là mình, nếu mà nói là nói rõ ràng thường tự tại, thấy không? Thì nói vậy cũng là ngôn ngữ thôi. Nói rõ ràng thường tự tại thì đó cũng là ngôn ngữ, cũng là văn tự chữ nghĩa thôi. Còn người mà thật mắt sáng thì phải sao? Nếu người thật mắt sáng thì thấy quái lăng xăng đó mà mình không có lầm, tức là dù cho thấy những cái hoa đốm lăng xăng, thấy những cái nghĩa là những cái tướng hư vọng đó, nhưng mà thấy vậy đó mà không có lầm. Cũng như mình bây giờ đây, đối trước muôn cảnh muôn vật lăng xăng đó thì người đời á thì bị nó làm mê, thấy không? Bị nó mê. Còn mà mình mắt sáng rồi thì dù thấy trước mắt nó là bao nhiêu trần cảnh, bao nhiêu nghĩa là vật lăng xăng đó, nhưng mà không có mê, không có lầm, thì sao? Thì quái ấy ắt tự hoại, tự mất thôi. Thấy nó rõ mà không làm thì nó tự mất thôi, chứ không có gì là phải trừ, phải dẹp hết. Cho nên ở đây nó là thấy quái mà chẳng thấy quái thì quái ắt tự hoại. Ngay đó thì nó tự hoại thôi. Như vậy thì để cho thấy rõ, ông vua mà ông hiểu thiền cũng rất là sâu, thấy không? Vua đó, vua và hiểu thiền cũng rất là sâu sắc.